Lòng thành kính, chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do chính Đức Thầy Lương Sĩ Hằng hướng dẫn.
Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Lương Sĩ Hằng, sinh ngày 13 tháng 1 năm 1923, tại Quy Nhơn, Việt Nam. Sống trong gia đình, đông con. Trong thời đó, xã hội thiếu thốn mọi mặt, tâm tư tôi lúc nào cũng muốn phát triển để giúp đỡ gia đình. Đến lớn, bệnh hoạn rất nhiều, đi học gián đoạn, thấy cuộc đời không tiến thông, tự thấy mình sống được tới 30 tuổi là phước rồi. Nhưng mà lăn la tới ngày hôm nay thì trong cuộc đời giữa đường thì cũng thấy khổ không? Tất cả những hoàn cảnh khổ, những người đau khổ, những hiện tượng khổ hiện lên ở Việt Nam, mọi người đều đau khổ. Sống thời vua chúa thì vua chúa sung sướng, dân không được sung sướng. Người dân may là sống, rủi là chết, vậy thôi. Cứ tiếp tục trong cuộc sống. Rồi trên đường đời tham gia vào mọi hoàn cảnh, buôn bán làm ăn, khổ cực, không bao giờ phát triển được. Tâm là chán đời, mới nhìn lại, thấy cuộc đời là gì, cuộc sống là gì, tại sao con người không có hạnh phúc. Con người có khối óc, sống chung với nhau, nhưng mà nghịch nhau, không biết thương nhau. Lúc đó tôi mới đem tâm hướng về trời Phật. Trời Phật là gì? Là sự thanh nhẹ vô cùng của bên trên. Phật là gì? Là một con người đau khổ, giải nghiệp tâm, tiến hóa tôi thanh tịnh, nhẹ nhàng. Đó tôi đem tâm nghĩ đến trời Phật, nghĩ đến kinh kệ, nghĩ đến những người đã dấn thân đi tu, và thương quý những người dấn thân đi tu. Tôi nghe kinh rất thích, nhưng mà cũng không hiểu lý do gì. Từ đó cứ suy tư mãi, mới nhìn thấy người bạn tôi, mặt mày càng ngày càng sáng lạng, mắt càng ngày càng sáng, thấy nói chuyện rất thông minh. Tôi mới hỏi người, làm sao mà được như vậy? Người đó mới cho tôi biết rằng, tôi tu. Nhưng mà tôi hồi đó là, thích ăn chơi đâu có cần cái chuyện tu. Nghe cái tu mình cũng chán nản. Tu là gì? Không hiểu. Thì người bạn đó nói, tôi sẽ giới thiệu cho anh biết, ông thầy dạy tôi tu, là ông Đỗ Thuần Hậu, ở 93, Phan Thanh Giảng, Đà Cao. Thì người bạn tôi hứa đưa tôi đi đến đó, tôi cũng cùng đi. Đi và tôi gặp người già, mà mắt rất sáng, óc rất thông minh. Nói chuyện trời Phật, núi non, đủ chuyện, nhưng mà tôi không hiểu gì hết. Nói chuyện tôi hồi lúc nhỏ, ngài nói cũng rất rõ ràng. Nói tôi hồi nhỏ, gia đình thích trang bị cho tôi thành một người con gái, ăn mặc đồ đầm, mọi người yêu thương, và giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng tôi thấy lạ, làm sao ông biết được cái chuyện hồi tôi còn nhỏ. Thì người này chắc thanh nhẹ hơn. Rồi từ đó tôi mới đi tìm. Tại sao người này có thể hiểu được nhiều chuyện, cũng là con người hiểu được nhiều chuyện như vậy. Thì tôi tầm đến ngài và tìm hiểu. Muốn tìm hiểu phải đem tất cả những cái gì ở trên đời này mà người ta cho là hay tới thử. Tôi có một người bạn biết thôi miên và một người biết về bùa phép. Em người, hai người đó đồng đi với tôi. Đi đến thăm ngài, thì người tuổi trẻ đó, ông ngồi, ông nghiêm chỉnh đi, tôi sẽ thôi miên ông. Thì lúc đó người đó thôi miên một hồi, ông cụ nói tôi già, tội nghiệp, có làm gì làm lỗi đâu mà ông thôi miên tôi. Thì ông kia ông cứ được thôi miên, ông già ngồi đó, tôi thôi miên một chập thì ông cảm thấy con mắt ông đỏ, và ông nhìn tất cả trời đất đều là màu đỏ, ông sợ quá. Ông mới nhờ, ông nói tiếng Trung Hoa, ông nhờ tôi dịch lại với ông cụ, nói rằng nhờ ông cụ cứu, không nên cho con mắt ông hư. Thì tôi nói ông làm cho tôi đâu có biết gì đâu mà nói, ông cũng biết nói tiếng Việt Nam, ông nói với ông. Rồi ông cũng năn nỉ ông cụ giúp đỡ. Thì ông cụ chỉ cười, ông nói tôi đã nói với ông rằng tôi già, không làm được việc gì, ông không nên hại tôi. Nhưng mà ông hiểu điểm là gì chưa? Lửa là gì chưa? Lửa của ông đốt tôi không cháy thì nó chạy về ông chứ đâu, ngồi một cặp thì nó sẽ êm. Thì lúc đó, ông này ngồi một cặp, nó êm, nó thấy lại bình thường. Lúc đó ông đứng ra xa và xin phép ông này giúp đỡ cho tôi. Còn ông bạn kia thì cho bùa phép, có thể ngồi gác cửa cinema, người ta lấy ghế đập đầu không đau, không sao. Khi mà ông đập bùa thì hết. Thì lúc đó ông Tư, ông Đỗ Thuận Hậu, ông nói là ông có một ông sải đi theo xung quanh ông, ông muốn giải ông không, hay là tiếp tục sống với ông. Thì ông kia mới thiệt tôi có xin bùa ở Cao Miên để hộ mạng, vậy nhờ ông giải dùm. Lúc đó là ba anh em chúng tôi mới xin ông Đỗ Thuận Hậu, ông giải cho chúng tôi tu. Chúng tôi thành tâm đến tu. Thì ông nói ba thằng này là nguy hiểm lắm, bây giờ phải mua nhang đèn tới cúng tôi mới cho tu. Mà đảnh lễ với tổ rồi phải giữ tu suốt đời, chứ không có thể mà dối trá được. Thì tôi mới mua nhang đèn xin cúng xin tu, ba nhân tu. Tu thì cái ông thôi miên tu khá hơn. Ông thấy ánh sáng rồi này kia nọ, thì ông được thưởng. Mà chính tôi là được chê nhiều nhất, nhưng tôi không thể tu được. Thì cố gắng làm sao cho tôi thấy không tu được, thấy bạn không tu được. Thì tôi mới cố gắng, tôi không có nói, tôi chỉ làm thinh nghe để học và tu mà thôi. Tôi thấy cuộc đời đều là khổ, không có cái gì sung sướng hết. Tôi chỉ âm thầm lo tu, tu ngày tu đêm tu một mình. Tu cho đến gia đình phản đối, không ai thương đến tôi. Thì tôi chỉ ăn một chén cơm, trái cà qua ngày thôi, chỉ có ăn để sống, mà để tìm lại cái sự thanh tịnh của chính mình là thôi, ráng ngày đêm lo tu, ngồi trong góc lo tu, cái giường ngủ cũng không có nữa, rất cố gắng tu. Tu tới ngày hôm nay thì từ đó là 1957, tu tới bây giờ, triền miên lo tu biết bao nhiêu cảnh, nghịch cảnh. Về đời cũng là nghịch, về đạo, về thiên nhiên, về cõi âm cũng nghịch, nhiều chuyện phá khuấy, nhưng mà tâm linh nhất quát một đường phát triển tâm linh đi tới. Có người muốn tìm ra hạnh phúc phải tìm tâm linh mới có hạnh phúc, chứ thể xác không có hạnh phúc, nay khỏe mai bệnh không giải quyết được, chỉ tâm linh mới giải quyết toàn lành. Cho nên do đó tôi tu ở Việt Nam, tự nhiên bao nhiêu người đến nhà tôi và xin hỏi đạo, đặt nhiều câu hỏi, tôi giải thích điều thông. Từ đó tới bây giờ tôi không có rảnh rỗi. Từ kiên nhiên ra đến đây cũng giúp đỡ người Việt Nam đau khổ. Khi rời quê hương xứ sở, ai cũng mang cái tâm tình đau khổ, muốn giải quyết cho mình được thanh tịnh, hạnh phúc hơn. Tôi ngày đêm lo tu, có kết quả tốt, thanh nhẹ, tôi muốn cống hiến cái phương pháp tôi đã và đang hành cho mọi người. Nhân loại đang khao khát sự đau khổ, nhân loại đang tìm khả năng của con người, đang tìm nội khoa tâm lý của chính mình, không hiểu. Mỗi người là một khả năng trong vũ trụ này, cho nên chúng ta có cái xác tiểu thiên địa này, là bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan kỳ phê thận, nó có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan trong cơ tạng chúng ta và khối óc. Chúng ta thiếu thanh tịnh, nó mất đi cái ánh sáng trong nội thức. Cho nên chỉ có tu thiền mới tìm tàng lại những cái gì mà chúng ta mất. Cuộc đời chúng ta thấy rõ hoàn cảnh là ân sư, thế gian thiếu thốn đủ chuyện, mà chúng ta cố gắng đi tới sự thanh tịnh, hòa ái tương thân của mọi người, thì tự nhiên chúng ta sẽ có tất cả. Nhưng ngày hôm nay những người Việt Nam đã đi khắp thế giới, năm châu, để tìm tàng lại sự mất mát của bao nhiêu kiếp. Mà nếu người tu về tâm linh thì thấy rõ hơn. Thấy chúng ta đã mất cái vốn thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Những người sống trong chế độ vật chất thì đua đòi vật chất chỉ đồng tiền trên hết. Nhưng mà rốt cuộc là cũng phải tâm linh mới giải quyết được. Sự đau khổ trong nội tâm không có thể phơi bày cho tất cả mọi người. Mọi người tự hiểu và tự tu, tự thanh tịnh mới giải quyết được. Dù lần lớn đến nhỏ cũng vậy thôi. Tới ông tổng thống, tới một người dân cũng vậy, cũng mang sự đau khổ không thể giải quyết được. Trừ khi những người tu mà giải quyết được cái điện năng trong cơ tạng và khối óc chúng ta hội tụ, hòa tan với vũ trụ quang, lúc đó chúng ta mới có cái chấn động nhanh nhẹ mới kêu bằng thanh tịnh. Mà nếu chúng ta không hòa hợp với cái chấn động thanh nhẹ của vũ trụ quang thì chúng ta không có thanh tịnh, lúc nào cũng bị sự kích động và phản động, nó làm cho chúng ta gia tăng sự tham muốn đòi hỏi và rốt cuộc không đi đến đâu. Cho nên tôi tu tới ngày hôm nay tôi thấy rằng con người đâm loạn thiếu kiên nhẫn, cho nên phải dùng cái phương pháp tu học mà tôi đã gặt hái được. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là thập ở phương Nam cửa trời. Nam thập phương Nam lửa bính đinh. Là nó cái phát diễn ra cũng như cơ tạng của mình là ngay trung tim chân mày. Hai luồng điển nó trấu lại nó phát quả sáng ra. Nam thập phương Nam lửa bính đinh. Mô chỉ rõ vật vô hình khi chúng ta nhắm mắt thấy được cảnh ở bên trên rõ rệt. A à, nhâm ký gồm thâu nơi thận, thủy điển tương giao, thận thủy, cái thận là bất ổn, cái óc không có yên, ngủ không được, mà thủy điển tương giao là khỏe mạnh, người ngủ yên. Nhi giữ bền ba báo linh tiên, tinh khí thần, trụ quá đi lên trên, thì con người nó ổn định. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là tất cả thì chúng ta thanh tịnh rồi thì từ quan nó phát triển ra châu thân, được bảo vệ châu thân. Ánh vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, biết chuyện mình để sửa tiến, ăn năn hối cải, sám hối tiến qua thì con người nó mới được thanh nhẹ. Người tu niệm Nam Mô Di Đà Phật thì hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi người mới tập đó, thì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta niệm Nam thì tập trung ở đây, Mô tập trung ở đây, A ở thận, Di là phát triển nằm ở đây, Đà ánh sáng xung quanh, Phật hay thân tịnh nơi đó mình. Những cái luân xa đó nó chuyển chạy như vậy, con người nó kết hợp nhẹ. Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới kết hợp được một quần quang, cũng như Đức A Di Đà tu tiến niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà ngài đi bất cứ nơi nào vũ trụ càn khôn này, khi ngài nhập định là xuất liền, cũng nắm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả đều nước lửa gió đất phối hợp, thì nơi nào ngài cũng có thể đến được. Cho nên chúng ta thực hành như ngài đã và đang thực hành, chúng ta có ngày tương ngộ ngài rất dễ dàng, không khó khăn, và giúp đỡ được nhiều người ở tương lai. Thì điển năng càng ngày càng dồi dào, từ quan càng ngày càng sáng suốt, và chỉ biết tận độ không có phá hoại, và nó giải tiến lên bên trên, chứ không có ứ động mà nói chuyện sanh khắc, không thuộc về giáo Phật, nó thuộc về dân Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nói lại một lần nữa, Nam thập phương Nam lửa minh đinh, Mô chỉ rõ vật vô hình. A nhân ký gồm tâu nơi thận, Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Nếu chúng ta lui về thân tịnh thì không còn khổ nữa. Cho nên cái phương pháp này, thì những người mới tu trong giai đoạn đầu 6 tháng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật soi hồn chiếu minh, thì chúng ta phải muốn tu thì chúng ta phải có phát nguyện. Tu về đường lối nào thì chúng ta mới tìm lại sự thanh tịnh, phải tìm cái chấn động nguyên lý, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải dùng ý niệm nhắm mắt, răng kề răng, có lưỡi răng kề răng, chắp tay, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, dùng ý niệm. Rồi tiếp tục cũng dùng ý niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Chứng Minh Đệ Tử, tên họ của mình của chính mình tu hành đắc đạo. Rồi trở lại một lần nữa, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Chứng Minh Tên Họ Của Chính Mình Tu Hành Đắc Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Phật Thái Bình. Rồi đi tới chỗ Pháp Sơ Hồn, làm cho khối thần kinh bộ óc nó ổn định. Lúc ta niệm thì cái chấn động nó mới hòa hợp về khối thân nhẹ được. Soi hồn nó sẽ giải cái nghiệp tâm càng ngày càng bớt động loạn, bớt hướng ngoại. Vô niệm xong, chúng ta soi hồn. Chẳng các cái việc này, chẳng đây nó sẽ về đây, chẳng đây nó sẽ về đây, hội tụ. Một thời gian, chúng ta thấy ở đây nó lặng, cũng như có cái bánh xe chuyển chạy ngay chỗ này, nhắm con mắt, thấy ánh sáng xuất ra. Ngay ngắn. Ngồi ngay ngắn như thế này, soi hồn. Từ 5 tới 15 phút là nhiều lắm. Cho nó ổn định thần kinh bộ óc. Vì thần kinh bộ óc hay hướng ngoại, bị đời lôi cuốn. Bây giờ mình tập trung nó hội tụ, thì nó mới hướng về chân giác, nó rời bỏ được nghiệp tâm. Soi hồn là rời bỏ nghiệp tâm. Trong lúc thơ hồn, nhớ chuyện đời, chuyện làm ăn, chúng ta nên tập trung dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một chập thì nó giải tất cả những sự lo âu của thế sự. Suốt trong thời gian thơ hồn phải chú ý ngay trung tâm chân mày, lúc nào cũng nhìn nơi đó. Tánh người hay xuyên xẻo, cái phương pháp này là sửa trị tánh người ngay ngắn. Hứa việc gì thì làm đúng việc đấy, không có sai chạy. Cha mẹ sinh ra nhưng mà sửa tánh con rất khó, chỉ con tự sửa thì mới tiến tới hòa đồng được. Sơ hồn là để làm gì? Để tập trung những luồng điện trong cơ tạng của ta phát lên qua lỗ tai, qua con mắt, qua lỗ mũi. Bây giờ không có cơ hội tập trung, dùng 3 ngón tay tập trung cái luồng điển hội tụ nơi đây. Thì bạn này đang làm pháp sơ hồn. Ngồi phải ngay ngắn, tập trung nơi đây. Tương lai từ chỗ này nó sẽ nặng nặng và nó xuất ra ánh sáng. Những người sơ hồn về vô vi, tương lai mấy cái luồng điển này nó hội tụ về đây á. Chỗ này nó cao lên. Ở đây nó sẽ có cái vòng tròn ở đây. Thì dấu hiệu đi về không thanh tịnh. Pháp luân chiến mình. Tập trung như khi đã sơ hồn rồi thì tập trung ở đây. Và cái ý nơi chung chung chân mày chuyển tới lỗ rúng. Rồi từ từ hít vô đầy rúng. Đầy vũng. Thở ra xẹp, Hai, ba, bốn, năm, Cứ vậy mà làm tới 12 cái, rồi ngưng, làm từ 1 tới 11, rồi ngưng, làm từ 10, 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 1 tới 5, 1 tới 4, 1 tới 3, 1 tới 2, 1 tới 1. Kể, là tại sao chúng ta phải làm đó? Khi sơ hồn, rồi ra chân chỉnh bộ thần kinh khối ấp, co lưỡi răng kề răng. Khi nằm làm dưới mình cũng phải co lưỡi răng kề răng và chú ý ngay trung tim chân mày, chuyển tới cái rúng, hít hơi vô để làm gì? Để làm cho mô ruột được thanh lập, điều hòa, trật tự. Nhẹ nhàng, cái ấp, cái ruột cung ứng điện năng cho khối ấp, cho nên chúng ta lo cái ấp và lo cái ruột, hai cái nó hòa hợp là một. Thì lúc đó cái vía nó mới nhẹ, có hồn phải có vía, cái vía nó sẽ nhẹ, nhẹ nhàng, không người khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn, luôn luôn lo cho khối ấp và mô ruột thì nhẹ nhàng. Khi mà làm chiến binh rồi, con người nó có một giấc ngủ rất ngon, rất khỏe. Một ngày làm được 2 lần tới 3 lần là tốt nhất. Vừa lo cho khối ấp, vừa lo cho bộ ruột và cái quả, cái gan ở trong ngủ, cái quả trong gan cũng được điều hòa, cũng có cái máu chạy tốt trong cơ thể. Đây là pháp luân chiếu mình, co lưỡi, răng kề răng, tập trung nơi đây và chiếu ngay cái rúng. Bắt đầu hít vô, đầy bụng, thở ra xẹp bụng. Để cho bộ ruột có đầy đủ dưỡng khí và trong hít thở đó nó cũng có góp phần đem độc tố ra ngoài. Một tới 12 là ngưng một chút. Một tới 11 là ngưng một chút. Một tới 10 ngưng một chút. Một tới 9 ngưng một chút. Cứ vậy mà làm 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 1 tới 5, 1 tới 4, 3, 2, 1, trở về không. Thì nó mới đúng. Thanh nhẹ, trở về không, nó mới có ánh sáng. Vì người đời sẽ bận biểu vào sự tính toán, mà không thể nào trở về không được. Làm cái pháp này, nên sửa trị cơ tạng, trở lại không, thanh nhẹ, thì con người nó mới vui, và nó giúp cho bộ ruột sa thải được nhiều độc tố, khỏe, có giấc ngủ ngon, sáng đi làm, nhẹ nhàng, rất dễ hành. Đây là người đời thêm thích thể thao, cho bắp thịt tốt, nhưng mà không thể quên đi cái bộ ruột là quan trọng, bộ ruột với bộ óc là quan trọng. Mà không hoạt động, cái bộ ruột không có hoạt động thì cái bộ óc không có được thanh tịnh. Bộ ruột hoạt động đều đặn là bộ óc lúc nào cũng yên. Cho nên cái phương pháp chứng minh này để giúp cho cái hồn và cái vía có cơ hội tương hội dễ dàng hơn về cõi tâm linh. Bởi vì ở đời chúng ta cũng có bám víu chuyện đời nhiều, thì tự nhiên về đạo chúng ta sẽ có và phần hồn phần vía cũng có cơ hội tương hội với nhau. Những người mới tu làm pháp chiếu minh sẽ giúp cho họ gia tăng sự kiên nhẫn trong lúc làm việc, hay là nhận xét việc gì cũng rất bình tâm nhận xét, vì cái quả căn nó được giải, bộ ruột được thông, cái áp lực nhẹ. Đó là rất tốt cho người đi làm việc, đời đạo song tu là vậy. Sau khi thực tập nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật 6 tháng bằng ý niệm và pháp chiếu minh, thì chúng ta bắt đầu thực hành đứng đắn, soi hồn, pháp luân và thiền định. Bây giờ tôi xin bắt đầu thực tập. Vô thì chúng ta dùng nhắm mắt, dùng ý niệm, co lưỡi lên kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà. Lúc nào cũng ngó thẳng ở đây, Phật tưởng ở bên trên trung tâm bộ đầu, Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm ba lần như vậy, rồi nói Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Chứng Minh Đệ Tử, tên họ của chính mình tu hành đắc đạo. Rồi trở lại một lần nữa, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Chứng Minh Đệ Tử, tên họ của mình tu hành đắc đạo. Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Phật Thái Bình Xá Bà Cái. Bắt đầu làm pháp soi hồn, co lưỡi trên kề răng. Pháp soi hồn là 5 tới 15 phút là nhiều nhất, ít nhất là 5 phút, nhiều nhất là 15 phút. Pháp soi hồn để chấn chỉnh khối óc và tập trung giữa chân này. Làm người tại mặt đất này quan trọng là khối óc không ổn định thì làm việc gì cũng không xong. Khối óc được quân bình và ổn định thì mọi việc sẽ thành công. Khép sơ hồn xong thì để tới như vậy, trên luồng điển hai bên âm dương nó chuyển chạy, ngón trên ngón dưới, ngón trên ngón dưới, ngón trên ngón dưới. Rồi thở ra cho hết sạp hết bụng. Hít vô đầy lúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo. Luôn luôn hạ lên như vậy, đầy lúng và đầy ngực, tung lên bộ đạo. Nếu quên đi thì sẽ nó chạy bậy. Đây là thực tập về điển năng khai triển khối óc. Sự sanh tồn của con người nhờ nguyên khí mà sống mạnh. Chúng ta phải áp dụng nguyên khí càng không vũ trụ, hít vô đem vô giải tỏa cái tiểu thiên địa và làm cho mạnh tất cả những cái cơ tạng chúng ta được mạnh và thanh nhẹ. Cái nhờ pháp luân thường chuyển nó mới mở tâm. Lúc đó nhìn ngồi thiền nhưng mà đầu lúc nào cũng sáng tròn. Khi thở ra phải xẹp hết cái bụng. Tại sao khi chúng ta hít thở là chúng ta giải cái độc tố trong người ra, xẹp hết cái bụng là nó sau này ban đêm 12 giờ khuya. Giờ đó là giờ trí thông khai, giờ đó giờ thông khai của trời đất. Chúng ta mượn cái trớn để giải tỏa tất cả những độc tố trong người. Sáng nó sẽ đi bằng đại thiện và tiểu thiện. Và lúc chúng ta thiền đó là chúng ta đem độc tố từ hơi thở ra. Luôn luôn hạ lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Cố ý đem tất cả độc tố ra ngoài cơ tạng thì luồng điển nó sẽ được thanh nhẹ. Hồi tụ trên khối óc. Ở đời chỉ biết thể thao cho bắp thịt to lớn, nhưng mà không biết làm sao cho thần kinh chúng ta được vận hành thông suốt, chỉ nhờ hít nguyên khí của trời đất, vũ trụ mới giải tỏa được độc tố trong cơ tạng, con người sẽ được khỏe mạnh. Vừa tâm linh vừa thể xác, hai cái phải đi đôi, cho nên phương pháp của vô vi là đời đạo song tu. Khi cơ tạng chúng ta được điều hòa, chúng ta không có bao giờ xuất ngôn bờ bãi mà làm nhất là người một bên. Lúc nào chúng ta cũng nhịn nhục, hòa ái tương thân với tất cả mọi người, thì không có nhận những sự kích động ở tương lai. những người căng nặng, tu hoài không thấy Phật, không thấy thanh nhẹ thì cần phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Siêng năng chú ý về bộ phận đó thì bên trong sẽ khai thông, huệ sẽ sáng, tâm sẽ yên ổn. Làm đứng đắn sáu hơi thì trong mình nó phải ấm áp. Còn những người làm mà thấy cơ tạng không được ấm áp là bộ ruột bị nghẹt không thông rồi. Sự vận hành không có điều hòa, máu huyết không có điều hòa. Những bệnh đó cần thanh lọc bộ ruột, tự nhiên cái óc nó sáng lại. Đây là phương pháp pháp luân thường chuyển. Hít cho đều đặn, khi thở ra cho sạch bụng, hít vô cho đầy bụng và luôn luôn hạ lĩnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Làm như vậy tròn trịa sáu hơi là đầy đủ. Nhiều người yếu làm mấy chục hơi cũng không có giá trị, mà làm đúng đắn sáu hơi là đầy đủ. Đây thì chỉ cho người bạn đang học thiền. Họ đang làm pháp luân thường chuyển. Đây là khi thở ra hết, hít vô đầy bụng. Luôn luôn hạ lĩnh đầy ngực, tung lên bộ đầu. Họ ngay ngắn, nhìn trước mắt, nhìn trước trung tâm chân mày. Làm đứng đắn như vậy là nó chạy tròn trong cơ thể, khỏe. Con người cảm thấy khỏe. Tay chân ấm áp. Ở xứ nóng thì phải toát mồ hôi ra. Ở xứ lạnh ấm. Dương khí cung ứng đầy đủ cho ngũ tạng thì lúc đó chúng ta dễ nhập định. Nhập định cũng nhìn thẳng trung tâm chân mày. Ngồi ngay ngắn. Nhìn thẳng trung tâm như vậy, bao lâu, lâu chừng nào tốt chừng đấy. Tu là phần hồn phải hoàn toàn tự do, mà lập lại trật tự, thanh tịnh rồi, phần hồn tự do xuất nhập cơ tạng. Học đạo, học những sự siêu nhẹ bên trên. Càng ngày càng thích thú mới thiền được lâu và thiền được nhiều. Và đem lại sự thật cho phần sân. Những người có gần chúng ta nói sự thật cho họ thấy, họ cũng cảm thấy sân thanh nhẹ và sung sướng. Người đạt được, biết được cơ tạng của chúng ta là một tiểu thiên địa liên hệ với vũ trụ quan. Và phần hồn ra vô dễ dãi mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Còn ở đời nghĩ thương người này, ghét người kia, chuyện đó là vô ích không cần thiết cho phần hồn. Biết thương mình thì biết lập lại trật tự của chính mình. Sự hiện diện của chúng ta là một phép lạ của mặt đất. Chính khối óc con người đã kiến tạo bất cứ các việc trên thế gian này, cầu, cống, xe, cổ, máy bay đầy đủ hết cũng do khối óc hình thành. Đó là một phép lạ. Mà nếu chúng ta tin Chúa thì thấy không có nơi nào không có sự hiện diện của Chúa. Chúa đồng khổ cực với chúng ta và Chúa đồng tiến hóa tới thanh nhẹ. Thì chúng ta mới thấy chiều mến Chúa chừng nào thì tâm thức chúng ta càng bình an và dễ tha thứ và thương yêu. Và chúng ta cảm thông trật tự là chánh pháp. Con người sống mà không có trật tự của cơ tạng, tức là khùng quẫn. Hiểu được cơ tạng, hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ quan, đang hỗ trợ cho cuộc tiến hóa, tạm bỡ ở thế gian này. Cho nên ở xã hội, vật chất thì luôn luôn nói về tiền, nhưng mà không biết tiền, kết quả, tiền có thể cứu được mình không? Không cứu được. Đến đây với bàn tay không rồi sẽ ra về với bàn tay không. Chả ai đem được một đồng xu qua khỏi quả địa cầu này. Chỉ ta có thể xây dựng trở lại với tâm từ bi sáng suốt, thì chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào, đi đến đâu đem lại sự bình an cho tất cả mọi người. Biết thương mình mới biết thương cha mẹ, biết thương mình mới biết thương đồng loại. Cái áo chúng ta mặc được cũng chưa có biết may, cũng nhờ thiên hạ giúp chúng ta. Chúng ta làm sao ghét người mà chế khí giới đi giết người, cái đó là một đại tội ở trần gian này. Cho nên sửa mình để tiến hóa là tránh khí giới tình thương và đạo đức cần thiết cho quả địa cầu, cần thiết cho nhân loại trong cuộc sống. Thiên cơ thay đổi lượng liền liền, mưa bão tới tấp, nguy hiểm bất cứ giờ phút nào, nhưng mà phần hồn không ổn định là sẽ tạo khổ thêm mà thôi. Chúng ta tu cái phương pháp này để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta, ổn định, thấy đời là tạm, vui đóng góp trong sự sáng suốt của chính mình, thương tất cả mọi người. Cộng cỏ chúng ta còn thương, cộng cỏ có thể làm đẹp căn nhà của chúng ta, nhưng mà cộng đó cũng có sự sống như chúng ta. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Không có cộng cỏ nào mà không có rễ, mà không có người nào mà không có miệng hút để sống, rễ hút nước để sống, chúng ta ăn để sống. Cho nên vạn vật đồng nhất thể, chúng ta phải hiểu thì làm một việc gì nó cũng dễ thành công. Người ta sống với trên đống cát mà ta biết đem đống cát mà nấu thành ly, thành kiến để phục vụ nhân sinh, mà kết quả của cái ly là cái gì? Là bất phân giai cấp, tận tình phục vụ, tận tình nhân sinh tiến hóa. Thì chúng ta thấy cái hạnh của cái ly qua cơn đau khổ rồi mới hình thành. Thì chúng ta tu luyện cũng phải có một kỳ công tu luyện mới giải tỏa được tiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cái phương pháp tu luyện cứ trực lưu thanh là đem lại trật tự cho chính mình. Khi chúng ta tái hội được trật tự thanh nhẹ ở bên trên thì khỏi lo nhà cửa sụp đổ, khỏi lo bão bùng nguy hiểm, khỏi lo thiếu tiền bạc. Nguyên lý sanh tồn, vô sanh bất diệt, mọi người đều có. Hạnh từ bi chúng ta có, chúng ta biết thương yêu cơ thể, biết thương yêu vợ con, biết thương yêu gia đình, biết thương yêu đồng loại, đó là chúng ta có hạnh từ bi. Mà không chịu nuôi dưỡng hạnh từ bi, không thanh tịnh làm gì có hạnh từ bi cao đẹp. Chúng ta mượn cái pháp để tái lập hạnh từ bi cao đẹp, điển quang dồi dào, sáng suốt, biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn người thường, tốt đẹp hơn, và chúng ta không có phung phí vật chất ở thế gian mà tạo thành ô nhiễm cho xã hội, bất an hiện tại. Kể cả không khí cũng bị ô nhiễm rồi vì lòng tham của con người mà thôi. Muốn làm được một sự việc cho chính mình nhưng mà không biết hậu quả. Chúng ta có thiên quốc, có một nước ở trên trời. Cho nên những người tu về đạo gì cũng muốn về xứ đó. Tin Chúa muốn về xứ Chúa, tin Phật muốn về Niết Bàn. Thì chúng ta tin nơi Phật, thì chúng ta làm cho thanh nhẹ, chúng ta mới về nơi Phật được. Bằng chứng thấy rõ, những người tị nạn tới xứ Mỹ, có tới xứ Mỹ người Mỹ mới giúp, không tới xứ Mỹ người Mỹ đâu có giúp được. Nếu mà chúng ta không thanh nhẹ, chúng ta không về trời thì Phật đâu có giúp được. Không về trời, không về tới Chúa, Chúa không giúp được. Cho nên ở thế gian tánh nào tánh nấy, hung dữ vẫn còn hung dữ, dâm ô vẫn còn âm dâm ô, và không có giải quyết được cái trực khí trong cơ tạng đang bám víu và làm cho khối óc ta nặng nề vì tiền tình duyên nghiệp và hại suốt kiếp không tiến hóa nổi. Khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta dứt khoát tất cả mọi sự việc, chỉ chuyên tâm đi lên. Chúng ta phải tới cái chỗ thiên quốc, mọi người đều sáng suốt thông minh và không có giận hờn lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng trong một cái ý thiện lành tốt đẹp. Có làm mới có, Cho nên đời đã dạy chúng ta rất rõ, đời rất quý, dạy chúng ta muốn có tiền phải học chuyên môn, mà chuyên môn không trật tự thì chuyên môn đó không có hình thành được. Chuyên môn có trật tự thì chuyên môn có kết quả. Khi mà các bạn đạt được chuyên môn kết quả rồi, đồng tiền có gì đâu, rất dễ kiếm, đâu có khó. Thì khi mà dễ rồi các bạn thấy càng yêu chuộng cái nghề chuyên môn của chính mình, phát triển lên tới vô cùng là ánh sáng, từ bi là vô cùng. Lúc đó chúng ta mới thương và giúp đỡ mọi người. Thấy tiền là tạm thôi, nhưng mà cái tình thương và đạo đức là trên hết. Tất cả thế giới nhân loại đang khao khát hướng về con đường tình thương và đạo đức, đang tham thiền nhập định để cảm thức những chuyện gì của trần gian và cảnh thanh nhẹ mà chúng ta đang đi, đang tìm hiểu. Cho nên bắt buộc phải nhắm mắt để đưa hồn thăng hoa thanh nhẹ, đồng cảm thức đường lối giải thoát và không có bận biểu trần gian và không tiến hóa nổi. Khi thiền xong, chúng ta bắt đầu xả thiền, thì hai luồng điển âm dương đang chuyển chạy trong tay chúng ta. Hai tay hợp lại là luồng điển đang chạy. Hợp lại thì nó làm như thế này, đó là một cái dấu hiệu. Có lưỡi răng kề răng và tập trung tinh khí thần. Nó cũng là cái pháp lực. Chúng ta đưa cái điển lên trên đầu, để cho nó hội tụ lên trên bộ đầu trở lông lại. Và lấy cái hai ngón tay này kẹp cái lỗ tai kéo xuống. Những cái huyệt cơ tạng nó nằm ngay lỗ tai, chúng ta kéo 36 lần như vậy là nó điều hòa trong cơ tạng. Huyết mạch chạy điều hòa. Cái máu cốt để cho máu huyết điều hòa. Trên mặt hợp lại trà chân trái, là những cái huyệt trong cơ tạng nó nằm ở dưới bàn chân. Chúng ta phải làm cho nó ấm áp để nó tự điều hòa trở lại. Tất cả phương pháp mà tôi đã thực hành là để cốt yếu trị bệnh cho mình, là tự tái lập nội khoa tâm lý, ổn định thần kinh khối óc. Ban ngày chúng ta phải đi làm việc, phải đem khả năng của chính mình đổi lấy trên cùng mình nào, thì chúng ta phải thật tâm thật tình, mà muốn thật tâm thật tình phải biết mình trước mới thật tình đối với người khác. Mình làm người không biết mình làm sao giúp đỡ người khác, phải biết mình nhiều hơn, thì mình cần sự thật thà, nó không có quấy động trong cơ tạng và khối óc của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng phải thật thà với tất cả mọi người. Bất cứ xã hội nào ở trên thế giới này cũng đều cần người thật thà. Chúng ta phải thành thật với chính mình và biết yêu thương với mình, yêu thương cha mẹ, yêu thương đồng loại, mới là con người trên mặt đất, xứng đáng làm con người trên mặt đất. Cho nên kết luận của những cái phương pháp tu thiền này đã đem lại sự bình an và sửa trị tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa. Dù thiên cơ kích động cho đến mấy, tâm chúng ta biết nguồn gốc tiến hóa vô cùng bất diệt của phần hồn, mà chúng ta biết nuôi dưỡng thì phần hồn chúng ta sẽ được yên ổn. Dù có lìa xác này nữa, một ngày nào chúng ta sẽ ở nơi ổn định. Vì tâm tư chúng ta hàng ngày hàng giờ nuôi dưỡng con đường trở về quê, chứ không phải mặt đất này là của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay khoa học đã chứng minh, mấy vệ tinh ra khỏi mặt đất được rồi, thì phần hồn chúng ta cũng có thể ra khỏi mặt đất, đi xa hơn nữa. Nên sự cố gắng, sự khám phá là những chuyện hay để đóng góp và phát minh chuyện tốt cho nhân loại trong hưởng hòa bình trên mặt đất ở tương lai. Cho nên chúng ta tìm hiểu để tu, không lấy tu, không nhắm mắt để tu và tin tưởng mê tín dị đoan. Nhờ thầy, nhờ Phật, đó là hại. Mình tự sửa để tiến hóa, đó là chánh pháp. Mình có khối óc, mình có quyền phát minh, đó là tự do nhất. Phần hồn phải hoàn toàn tự do, độc lập mới phát triển, mới có trách nhiệm đối với cơ tạng này và trách nhiệm đối với cả càn khôn vũ trụ nhân loại. Tâm tư của chúng ta lúc nào cũng khai triển và cởi mở trong xây dựng và giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy ánh nắng của mặt trời đã phục vụ chúng sanh bất cứ giờ phút nào. Vậy tâm tư chúng ta ít nhất cũng noi được cái gương lành đó mà để tiến hóa. Còn tâm từ bi của Thượng Đế, tâm đại bi của Thượng Đế là giúp đỡ chúng sanh từ cây cỏ, dế trùng đều giúp đỡ hết. Và chúng ta là có cái dị biệt giữa người này người nọ là sự sai lầm của chính mình. Phải biết thức tâm, sống trong hòa đồng, hòa tan với mọi giới để thăng hoa tâm thức, tiến hoa tới vô cùng. Đó là chân pháp. Sau khi tu luyện bao nhiêu năm, tôi đã thấy rõ, chính con người không sửa người thì không có làm được cái gì hết. Kể cả bậc lãnh đạo đi nữa, không biết sửa tâm sửa tánh thì chỉ tạo hư cho xứ sở mà thôi, không làm được cái điều gì hết. Phần hồn là chủ của tiểu thiên địa là chuyện lớn lao, mà không biết chú trị, không biết sửa tâm sửa tánh để tiến qua, đừng mất dở một cơ hội làm người. Cơ hội làm người sẽ kích động và phản động, nó đưa chúng ta về thanh tịnh, chứ không có giết chúng ta. Kể cả địa ngục cũng giúp con người tiến qua. Cho nên phần hồn con người không có chết, dù xuống địa ngục chỉ thọ tội rồi tiến hóa mà thôi, chứ không có chết. Cho nên cuối cùng của con người là ánh sáng, thật sự là ánh sáng. Quý vị phải nhìn lại ánh sáng của quý vị, đừng bỏ mất ánh sáng của quý vị mà thua lỗ đời đời kiếp kiếp. Tôi thành tâm đóng góp với tuổi 70 được khỏe mạnh. Mọi người đã nhìn tôi rất khỏe mạnh, và lúc nào tâm tình tôi cũng thương yêu mọi người và xây dựng cho mọi người. Mọi người tiến được thì tôi càng mừng, càng quý. Vì sự thật của mọi người là trong thanh nhẹ. Chúng ta mới nhìn lại lúc chúng ta sơ sanh, chúng ta là thanh nhẹ, không chấp không mê. Lớn rồi theo phe này bỏ phe nọ, tạo nghiệp lực, khổ nạn cho chính mình. Cho nên những người đó hậu quả, bây giờ chúng ta có hồi nhìn vô nhà thương, nhìn những người trước kia đã làm cao cấp đủ chuyện, nhưng mà ngày nay bệnh hoạn không thể chữa được, phải lìa trần rồi đi đâu, thì biết cái luật nhân quả rõ ràng. Trước kia chúng ta làm đều lành, có trật tự, thì chết chúng ta sẽ có trật tự và lành. Nếu mà chúng ta làm mất trật tự điều ác, thì hậu quả chúng ta phải gánh vác. Cho nên những cơ duyên tu học mà kết quả đạt thành và hiểu được chiều sâu của tâm linh, thì có thể đem ra công hiến cho tất cả mọi người, bất cứ đạo pháp nào. Chúng ta nên trì kỳ trí thực hành cho đúng pháp, nhưng hậu chúng ta mới có cơ hội là người kế tiếp, dẫn người kế tiếp tiến hóa. Đó là nhiệm vụ của một ánh sáng trên mặt đất này. Thành thật cảm ơn quý vị.
Cha mẹ con theo đạo Công giáo, con tập vô vi thấy kết quả rất tốt và cũng ước muốn cha mẹ tập theo. Như vậy con phải
vô vi là một phương pháp để lập lại trật tự, biết quý mình, quý Chúa chứ không có bỏ Chúa.
Sự sống của chúng ta hiện tại trật tự là do vũ trụ quan ân ban, đó là đấng tạo dựng vũ trụ, tức là tối cao nhất của chúng ta. Chúng ta phải hiểu đó. Tu vô vi là lập lại trật tự, mà cố gắng tu thì mình cũng ở trong góc đó mà ra, cha mẹ sanh mình ra, mà càng ngày càng tu thấy càng ngộ nghĩnh, càng tốt đẹp, và lời nói mình càng thâm thoát, rồi cha mẹ sẽ đi được chúng ta. Chúng ta không thể kêu cha mẹ chúng ta theo được, không thể muốn, đừng đặt vấn đề muốn, lo tự sửa để đi, rồi ảnh hưởng cha mẹ. Lúc đó cha mẹ nhìn thấy con tôi lúc này ngoan, ăn nói rõ rệt, thông minh, lúc đó người mới hạ mình xuống nghiên cứu những cái gì con mẹ học để cho mẹ khỏe hơn, thì đó mẹ con hòa và chung tiếng thì cái gia đình tốt hơn.
Cõi chúng ta đang ở có may mắn hơn các cõi khác không?
vì tiên Phật đều có làm việc cho chúng ta.
Vì chúng ta muốn tiên, muốn làm tiên Phật thì chúng ta cảm thấy tiên Phật làm việc cho chúng ta, cho tiên Phật từ con người mà ra. Từ con người khổ mới đi tu mới thành tiên, từ con người khổ đi tu mới thành Phật. Chúng ta ở gốc, tất cả là đều gốc con người mà tiến tới tiên Phật. Và chúng ta thấy tiên Phật làm việc cho chúng ta đã làm rồi. Lúc làm người tu là người ta đã làm rồi. Làm một việc cho tất cả mọi việc, người tu để ảnh hưởng người kế tiếp là vậy.
Anh chị con lúc trước rất thích Phật học, sao vì tiền bạc nên lôi cuốn trong công ăn việc làm và rất khổ. Con muốn gửi ít sách hoặc băng giảng cho anh chị, nhưng lại sợ anh chị cẩu thả sơ sức để băng bừa bãi rơi rớt, mang tội thêm, như vậy có tội không?
Cái chuyện làm do tâm chúng ta, muốn chuyển cái pháp cho người khác biết, để học, để tu, chúng ta không có nghĩ vấn đề luyện mắt. Luyện tay này không nắm, bỏ tay khác thì tay người khác cũng luyện. Có nhiều người đã tị nạn ra tới ngoài này, đi giữa bờ biển luyện được cuốn trôi tầm đạo, mọi người thích tâm và hướng về vô vi tự tu tự tiến. Thì cái chuyện mà chúng ta bố thí là tâm chúng ta bố thí ban đầu, chúng ta không nên nghĩ về tội. Họ tu, người này không tu cũng người khác. Nó là vật chất, mà cuốn sách là vật chất, nhưng mà biết đọc nó là thiêng liêng. Còn không biết đọc cũng là vật chất mà thôi, không ở tay này trao qua tay khác, không lo.
Tim hai đập nhanh thì có được chạy thể thao không?
Có đó tim hay đập nhanh. Bây giờ phương tiện hiện tại có bác sĩ đầy đủ, có thể nghiên cứu được. Còn vô vi bây giờ cũng có cách, tim mà đập nhanh, đập loạn, có cách. Nhiều người bỗng tình lên tim cũng đập loạn, tại vì cái ruột nó choáng vị trí cho tim, cho nên thanh lập cái ruột nhỏ thì cái tim nó điều hòa. Chính bản thân tôi đã làm được.